Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tờ sự nói về thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 24 đến câu 30. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không có người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Siri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi, để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại biến cố Đức Giêsu bị từ chối trên quê hương của người. Câu chuyện diễn ra khi Đức Giêsu ghé thăm làng quê Nazareth và tham dự một buổi phụng tự vào ngày Sa-bát trong hội đường. Ban đầu, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Đức Giêsu. Có người cho rằng Đức Giêsu phải có bổn phận đóng góp cho quê hương. Một số khác lại cảm thấy khó chấp nhận Đức Giêsu như một vị ngôn sứ, vì họ biết rõ thân thế và gia tộc của người. Quả thật là không đơn giản để có thể chấp nhận con bác thợ mộc là vị ngôn sứ mà toàn dân chờ đợi. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Thiên Chúa, thì con ông Giuse vẫn có thể là vị ngôn sứ. Tiếc thay, dân làng Nazareth lại không nghĩ rằng hai điều này có thể đi với nhau. Họ khép kín lòng mình, đóng khung Thiên Chúa lại trong quan niệm có sẵn. Trong suy nghĩ hẹp hòi nhỏ bé của họ, đã là con bác thợ mộc, thì không thể là vị ngôn sứ được. Khi kể chuyện bà quá thành Sarepta và ông Naaman người xứ Siri, Đức Giêsu muốn nhắc nhớ rằng, Thiên Chúa yêu thương chăm sóc tất cả mọi người, chứ không chỉ giới hạn nơi người Do Thái. Đáng lẽ ra, họ, dân được chọn, phải là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi dân tộc, ngay cả với kẻ thù. Thì họ lại tự khép mình, và cho mình có quyền nắm giữ Thiên Chúa. Chính vì tự khép mình vào trong một hệ thống đóng kín, nên họ dễ bị chạm tự ái, cảm thấy bị bỏ rơi và xúc phạm khi hệ thống đó bị chỉ trích. Thánh Luca cho thấy sự căng thẳng đạt tới cực điểm. Không còn lời nói trao đổi, tranh luận nữa, mà chỉ còn hành động. Những hành động đầy bạo lực xảy ra trong ngày Sa-bát, Đức Giê-xu bị lôi và bị kéo đi. Chớ trêu thay, những người muốn loại trừ Đức Giê-xu đã tỏ ra rất hiệu quả từ đầu đến cuối, nhưng lại bất lực để đạt tới mục đích. Bản văn kết thúc một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy uy nghi. Đức Giê-xu băng qua giữa họ mà đi. Một lần nữa họ lại sai lầm khi nghĩ rằng, với sức mạnh và quyền lực, họ có thể nắm giữ được Thiên Chúa trong tay. Bi kịch của dân làng Nazareth cũng có thể là bi kịch của cuộc đời người Kitô hữu. Chúng ta rất dễ suy nghĩ và tính toán theo cách riêng của mình, mà từ chối một lối nhìn, một cách giải quyết của Thiên Chúa khác với suy nghĩ của chúng ta. Có lẽ cũng đã nhiều lần Đức Giê-xu băng qua giữa chúng ta mà đi, vì chúng ta đóng chặt cánh cửa lòng mình. Trong thời đại có thiên trọng vật chất ngày nay, nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy người khác qua cái ghế họ ngồi, cái mũ họ đội, bộ đồ họ mặc, chiếc xe họ đi, mà không nhận ra đâu là bà quá thành Sarepta, ai là người phong hủi ngoại giáo Na-a-man, những người mà chúng ta được Thiên Chúa sai đến. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, biết rung động trước vẻ đẹp tình yêu cứu độ của Ngài. Xin chiếu tỏa lòng thương xót Chúa nơi cuộc sống con, để con cũng biết yêu người lân cận và hiến thân mình phục vụ anh em. Amen.
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa biến đổi đời con được trở nên nhân chứng tin tươi mát cuộc đời con bằng hồng phúc mát ngát cao vời, bằng niềm tin khắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài giữa chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc trong hoa mà thôi. Hãy giữ lòng thành thơi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ, được tình Chúa chẳng khát bao giờ. Ngài là chính Chúa con cùng thờ. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài giữa chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Thế giới còn khổ đau, nhiều người vẫn sống trong cho con biết khát khao, Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nâu nương Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao, Chúa chính nguồn mạch suối hồng. Chết trong Ngài, xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 doanh nhân Italia. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các doanh nhân và chủ xí nghiệp đặt con người ở trọng tâm các hoạt động của mình, và cổ võ cho sự can dự của nhiều người vào công trình chung, kể cả những người yếu thế. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 2 năm 2016, tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, dành cho 7.000 doanh nhân và chủ xí nghiệp Italia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, từ khi thành lập Liên hiệp các công nghệ Italia, một vị giáo hoàng tiếp kiến các thành viên tổ chức này. Chiều thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 trước đó, các doanh nhân đã tham dự một hội nghị tại Học viện Augustinianum tại Vatican về chủ đề Cùng nhau hành động do Liên hiệp các công nghệ Italia tổ chức, bàn về tương quan giữa luân lý đạo đức và lao công. Đi từ chủ đề đó, Đức Thánh Cha nói, cùng nhau hành động có nghĩa là đầu tư vào những dự án, biết làm cho cả những người nhiều khi bị lãng quên hoặc lơ là, được tham gia. Trong số những người ấy, có các gia đình và những thành phần yếu thế nhất, và bị gạt ra ngoài lề. Nhưng những người già vẫn còn có thể diễn tả tài năng và nghị lực, để cộng tác tích cực, nhưng nhiều khi họ bị gạt bỏ như những người vô ích và không sản xuất được. Và phải nói về tất cả những công nhân trong tiềm năng, nhất là những người trẻ, nhiều khi phải chịu tình trạng công ăn việc làm bấp bênh hoặc bị thất nghiệp dài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả những lực lượng ấy có thể tạo nên sự khác biệt đối với một xí nghiệp đặt con người ở trung tâm hoạt động của mình, đặt chất lượng tương quan của mình, sự dấn thân chân thành trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn cho tất cả mọi người. Thực vậy, cùng nhau hành động có nghĩa là bố trí công việc không phải trên một thiên tài đơn độc của một cá nhân, nhưng trên sự cộng tác của nhiều người. Nói khác đi, đó là liên kết với nhau, để đề cao những năng khiếu của tất cả mọi người, không bỏ qua đặc tính có một không hai của mỗi người. Nơi trung tâm của mọi xí nghiệp của anh chị em, cần có con người, không phải con người trừu tượng, lý thuyết, nhưng con người cụ thể với những ước mơ, những nhu cầu, hy vọng và cơ cực của nó. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước bao nhiêu hàng rào bất công, cô đơn, nghi kỵ và ngờ vực, vẫn còn được người ta dựng lên thời nay, thế giới lao động, nơi mà anh chị em chiếm vị thế hàng đầu, được kêu gọi thực hiện những bước can đảm, để khẩu hiệu họp nhau và cùng nhau hành động, không phải chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là một chương trình cho hiện tại và tương lai. Ước gì con đường chủ yếu của anh chị em luôn luôn là công lý, từ bỏ mọi những lối đi tắt. Với những thứ tiến cử và thiên vị, những lệch lạc nguy hiểm do sự bất lương và thái độ thỏa hiệp dễ dàng. Ước gì quy luật tối thượng trong mọi sự là quan tâm đến phẩm giá của tha nhân, là giá trị tuyệt đối và không thể tùy tiện sử dụng. Ước gì chân trời vị tha này là đặc điểm trong sự dấn thân của anh chị em. Nó sẽ làm cho anh chị em quyết liệt, không để phẩm giá con người bị chà đạp, nhân danh những đòi hỏi của việc sản xuất, che đậy sự thiền cận cá nhân chủ nghĩa, sự ích kỷ buồn thảm và sự khao khát lợi lộc. Ước gì xí nghiệp mà anh chị em đại diện luôn cởi mở đối với ý nghĩa bao quát của cuộc sống, giúp nó thực sự phục vụ công ích với nỗ lực làm gia tăng và làm cho mọi người được hưởng những thiện ích của thế giới này. Tin Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm của Linh mục Đoàn giáo phận Huế. Như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 vừa qua, toàn thể Linh mục thuộc Tổng giáo phận Huế đã tập trung về Tòa Tổng giám mục để bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay. Sáng ngày kết thúc, tức ngày 26 tháng 2, Linh mục Đoàn giáo phận Huế do Đức Tổng giám mục dẫn đầu đã hành hương về nhà thờ chính tòa Phủ Cam, bước qua cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót, để dâng thánh lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tuần tĩnh tâm kết thúc tốt đẹp. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục thay mặt Linh mục Đoàn cảm ơn Cộng đoàn đã hiệp dâng lời cầu nguyện cho các linh mục sốt sắng trong suốt tuần tĩnh tâm. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, nguyên bề trên giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cũng là vị đồng hành giảng thuyết trong suốt những ngày tĩnh tâm, đã dựa vào bài đọc và tin mừng trong ngày lễ, để nhấn mạnh sự ghen ghét dẫn đến hận thù của các anh em ông Giuse, khi ông Giuse được cha là ông Jacob yêu thương. Từ sự ghen tị mà đành lòng đem bán em ruột của mình cho những người thương buôn mang sang Ai Cập. Để rồi 14 năm sau, khi nạn đói hoành hành, các anh em của ông Giuse phải đi mua lương thực tại Ai Cập, thì gặp ông Giuse, lúc này đã là tể tướng. Tuy nhiên, ông Giuse vẫn độ lượng và nhân từ, vì tin rằng đây là sự an bài sắp xếp của Thiên Chúa. Quả vậy, lòng thương xót của Chúa đã sắp đặt để cứu gia đình ông Jacob khỏi cơn đói. Trong phần tạ lễ, Đức Tổng giám mục cùng Linh mục Đoàn đồng tế và cộng đoàn sốt sắng đọc kinh lòng thương xót. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục ban ơn toàn xá cho cộng đoàn tham dự thánh lễ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã có lá thư mục vụ mùa chay gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ mùa chay này của Đức cha Phêrô. Tòa giám mục Mỹ Tho, thư mùa chay 2016. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Kính thưa anh chị em, trong bầu khí vui tươi, đầm ấm của những ngày Tết cổ truyền, tôi nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, tuôn đổ ân sủng và bình an của Ngài xuống trên mỗi giáo xứ, mỗi gia đình trong giáo phận suốt năm bính thân này. Đồng thời, khi bước vào năm mới, chúng ta cũng bước vào mùa chay thánh. Nên tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình và đề nghị để sống mùa chay trong năm thánh lòng thương xót như hội thánh mong ước. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nhắn nhủ trong tông chiếu, dung mạo của lòng thương xót, Mùa chay là thời điểm đặc biệt giúp chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì mùa chay tập trung vào mầu nhiệm thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Nơi thánh giá, chúng ta cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một ngày, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Nơi thánh giá, chúng ta chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, Đấng tự hiến thân mình cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Nơi thánh giá, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc gánh nặng tội lỗi và những hậu quả nghiêm trọng mà tội lỗi gây ra cho chính mình và tha nhân, thúc đẩy chúng ta ăn năn sám hối. Vì thế, mùa chay là thời điểm đặc biệt để chiêm ngắm, cảm nghiệm, đón nhận và loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi xin đề nghị một số việc cụ thể như sau. 1. Lắng nghe lời Chúa. Trong kinh ngợi khen Magnificat, Đức Mẹ ca tụng lòng thương xót của Chúa trải từ đời nọ đến đời kia. Phương thế giúp chúng ta khám phá lòng thương xót vô biên của Chúa là lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là câu chuyện dài của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Cách riêng, các bài đọc Kinh Thánh trong mùa chay làm nổi bật tình yêu đi đến cùng của Thiên Chúa. Vì thế, xin anh em linh mục cố gắng giúp cộng đoàn giáo xứ của mình thấu hiểu và cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua các bản văn Kinh Thánh trong mỗi thánh lễ, nhất là Chúa Nhật. Ngoài ra, những buổi tĩnh tâm mùa chay cũng là cơ hội rất tốt cho chúng ta chiêm ngắm dung mạo của lòng thương xót được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu và cất bước theo Người trên nẻo đường của lòng thương xót. 2. 24 giờ dành cho Chúa. Trong tông chiếu dung mạo lòng thương xót, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi tất cả các giáo phận trên toàn thế giới cùng cử hành 24 giờ dành cho Chúa vào thứ sáu và thứ bảy trước Chúa Nhật thứ bốn mùa chay. Trong giáo phận Mỹ Tho, tôi mời gọi tất cả anh chị em cùng cử hành 24 giờ đặc biệt này, bắt đầu từ 15 giờ thứ sáu ngày 4 tháng 3 cho đến hết thứ bảy ngày 5 tháng 3. Chúng ta dành 24 giờ đặc biệt này để cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, làm các việc đạo đức như chầu thánh thể, làm giờ thánh kính lòng thương xót, lần chuỗi, xưng tội. Được như thế, 24 giờ dành cho Chúa sẽ trở thành cuộc hành hương nội tâm, giúp chúng ta tìm về cội nguồn sự sống, xác định lại ý nghĩa và cùng đích đời sống làm người, dẫn chúng ta vào lối sống đúng đắn của con cái Thiên Chúa. 3. Việc của lòng thương xót. Tại hầu hết các giáo xứ trong giáo phận, trước thánh lễ Chúa Nhật, cộng đoàn vẫn đọc kinh ngày Chúa Nhật, trong đó nhắc nhở những việc làm của lòng thương xót, cả về vật chất lẫn tinh thần, được tóm tắt trong kinh Thương xác bảy mối, thương linh hồn bảy mối. Đây là những chỉ dẫn cụ thể giúp chúng ta sống lòng thương xót, và chắc chắn nhiều người trong anh chị em đã cố gắng thi hành. Tuy nhiên, trong mùa chay này, tôi đề nghị mỗi giáo xứ hãy cùng làm chung một số việc để sống và bày tỏ lòng thương xót về phần xác cũng như phần hồn. Ví dụ, cùng giúp một gia đình nghèo có mái nhà trú thân, giúp bệnh nhân nghèo hoặc người già neo đơn, hòa giải những tranh chấp. Khi cả giáo xứ cùng làm chung những việc của lòng thương xót, chúng ta được liên kết với nhau trong tình yêu thương và trở nên cộng đoàn của lòng thương xót như Chúa mong muốn. Để kết thúc, tôi xin mượn lời của Đức Giáo hoàng Francisco nói với anh chị em. Đừng để mùa chay thánh này qua đi cách vô ích. Đây là thời gian thuận lợi cho việc hoán cải. Mẹ Maria là người đã thấy được sự vĩ đại của lòng Chúa thương xót ban xuống trên mẹ, và mẹ cũng là người đầu tiên nhìn nhận sự hèn mọn của mình, xưng mình chỉ là nữ tỳ của Chúa. Nguyện xin mẹ cũng giúp chúng ta biết nhận ra sự hèn mọn của mình và sống khiêm tốn với mọi người. Nhờ đó, chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận lòng thương xót của Cha trên trời, và trở nên chứng nhân của lòng thương xót. Ngày 1 tháng 2 năm 2016, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: lời giải thích của Thánh Phaolô về lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong Phúc Âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chúng ta có được lệnh truyền của Chúa Giêsu sau khi Ngài truyền phép bánh và rượu như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được lồng vào trong bản văn của Thánh Phaolô như sau: phần tôi được Chúa dạy thế nào thì tôi cũng truyền lại cho anh em như thế. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: đây là chén máu ta, máu tân ước. Mỗi khi các con uống chén này, các con hãy uống để nhớ đến ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em sẽ rao truyền cái chết của Chúa cho đến khi người lại đến. Trích thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 11, câu 23 đến 26. Bản văn này được lồng vào trong một lời khuyên của Phaolô, hay nói đúng hơn, một lời khiển trách của Phaolô về thái độ của người Corinto khi họ đến ăn bữa tiệc Agape trước khi cử hành thánh thể. Thánh Phaolô chê trách họ đã làm cho bữa ăn nên căn cớ cho sự chia rẽ trong cộng đoàn, vì họ ăn uống vội vã, họ ăn uống một cách thiếu điều độ, và nhất là vì có sự kỳ thị giữa người giàu và người nghèo. Để đưa những người Corinto trở về với lối sống đúng thật, Phaolô đã nhắc lại cho họ việc cử hành tưởng niệm hy tế thánh thể, như Ngài đã dạy họ trong khi Ngài đến với họ lần thứ nhất. Bản văn này có giá trị lịch sử khá quan trọng, vì nó được viết ra trong một khoảng cách rất ngắn từ biến cố Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, nghĩa là không đầy 20 năm sau biến cố. Người ta đã có một bài tường thuật chính thức về việc Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly. Hơn nữa, bài tường thuật này lại có lối văn phụng tự và có giá trị vì mang thế giá lớn lao từ nguồn gốc các tông đồ, khi các ngài còn đang sống và đã nhiều lần cử hành thánh thể. Đây là bản văn xưa nhất về bài tường thuật lập phép thánh thể, trước cả bản văn của các thánh ký nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Sau khi đã tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể với bánh và rượu, cũng như lệnh truyền của Chúa bảo các ông phải làm lại sự việc đó mà nhớ đến Ngài, Thánh Phaolô đã chú giải ngay sự việc trên. Bản văn cho thấy lời chú giải của Thánh Phaolô như sau: vì chưng, mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền cái chết của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài lại đến. Giới từ vì chưng cho thấy sự phân biệt giữa các sự kiện xảy ra trong bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu đã làm và lời chú giải của Phaolô. Lời chú giải của Phaolô qua câu nói mà chúng ta vừa đọc lại trên đây bao gồm những gì? Trước tiên, Phaolô cho thấy rằng việc cử hành thánh thể tuy là một nghi thức tế tự được thực hiện trong giáo hội, nhưng việc cử hành đó còn bao gồm một lời công bố, một sự kiện. Điều này có nghĩa là việc tưởng niệm thánh thể đi theo đúng truyền thống của Do Thái giáo, như các thánh vịnh thường diễn tả. Các thánh vịnh thường nhắc lại, công bố các kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy, cử hành thánh thể là việc công bố biến cố cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài. Yếu tố công bố kỳ công của Thiên Chúa như vậy trở nên quan trọng trong tư tưởng của Thánh Phaolô, vì nó đi theo truyền thống cựu ước, đồng thời nối liền quá khứ với hiện tại, đem giáo hội sơ khai sống những kỳ công của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua chính việc cử hành thánh thể này. Tiếp theo, Thánh Phaolô đã cho thấy nội dung phải công bố. Anh chị em rao truyền cái chết của Chúa. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô và trong việc cử hành thánh thể, cái chết này không chỉ là một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đó 20 năm tại Jerusalem, nhưng đó là mầu nhiệm đức tin, đó là một biến cố cứu rỗi còn hiện thực. Trong buổi cử hành tưởng niệm này, cái chết của Chúa Kitô đã chiếm trọn chú ý của giáo hội vì tầm mức quan trọng của nó và vì hiệu quả lớn lao của nó. Từ đây, Thánh Phaolô đã suy tư từ phụng vụ để đạt tới một diễn tả thần học về cái chết của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng đi từ sự kiện tự nhiên để khám phá ra tính mầu nhiệm của cái chết đó. Cái chết đó, từ nay, không chỉ được coi như là một biến cố đã xảy ra trong dĩ vãng, nhưng là đối tượng của buổi cử hành, là một biến cố được làm lại liên tục trong giáo hội. Hiệu quả của cái chết đó cần được thể hiện lại để làm cho lễ dân của giáo hội có giá trị trước mặt Chúa Cha và để các thời đại có thể tham dự vào biến cố Chúa Kitô chết xưa kia. Ở đây, Thánh Phaolô chỉ nói tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng nó bao gồm cả sự sống lại của Ngài. Khi Thánh Phaolô nói thêm, cho tới khi Chúa lại đến, câu nói này đã cho thấy cái chết của Chúa Kitô không phải là một tiêu tan hoàn toàn, nhưng là một nhịp cầu đưa tới sự sống lại. Vì thế, giáo hội đang cử hành cả cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô cho tới khi Ngài đến, và mọi người nhận ra sự vinh quang của Ngài. Trong các phụng vụ Đông cũng như Tây, hai sự kiện này luôn đi liền với nhau. Sau cùng, việc tưởng nhớ, việc công bố mầu nhiệm cứu rỗi là một việc đang được thực hiện và còn cần được hoàn tất trong suốt thời gian của giáo hội cho tới khi Chúa lại đến. Sự hoàn tất này có được mỗi lần giáo hội cử hành thánh thể, mỗi lần giáo dân tham dự thánh thể và lãnh nhận hiệu quả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta thấy việc cử hành thánh thể như là việc giáo hội vâng lời Chúa Kitô khi Ngài truyền dạy việc phải làm, nhưng cũng là cử chỉ đem việc công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đến giai đoạn hoàn tất. Sau cùng, đó là cử chỉ của giáo hội hướng về thời cánh chung sau hết. Vì thế, mỗi lần cử hành thánh thể, giáo hội như vang lên lời cầu xin để cho việc công bố biến cố vượt qua đạt tới giai đoạn viên mãn. Lời cầu nguyện này được đọc lên như sau trong giáo hội sơ khai. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Như trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 16 câu 22. Hoặc lời cầu xin của cộng đoàn trong sách Khải Huyền, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Đó là vài suy tư của Thánh Phaolô về biến cố thánh thể. Và các suy tư này là căn bản cho các suy tư thần học của các thánh giáo phụ, cũng như của các nhà thần học. Thánh thể là một lời công bố biến cố vượt qua của Chúa Kitô được cử hành trong suốt thời gian của giáo hội. Và giáo hội, trong khi cử hành thánh thể, vẫn cầu xin cho việc công bố đạt tới giai đoạn viên mãn khi Chúa Kitô đến. Maranatha, lại Chúa Giêsu, xin hãy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc loạt bài nói về gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chuyên đề mới, đó là quan điểm về môi trường theo học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Mà trước hết, hôm nay chúng ta bàn về quan điểm môi trường theo Thánh Kinh. Trước hết, chúng ta nói về môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Thứ nhất, theo Cựu Ước. Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước tin tưởng vững vàng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng của họ. Trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 21 nói rằng, Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Đọc lại những chặng đường lịch sử của dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel ngay từ thời sơ khai. Và chính Thiên Chúa cũng mặc khải về dân của người như sau. Ta đã đem cha ông các ngươi là Abraham từ bên kia sông về. Qua đó, chúng ta luôn hướng về tương lai của dân Chúa trong niềm hy vọng, dựa vào lời hứa và giao ước mà Thiên Chúa không ngừng lặp lại trong suốt dòng lịch sử. Dân Israel sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới hữu hình. Thế giới ấy chính là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, là đất đai và kế hoạch của Thiên Chúa giao cho họ quản lý. Và họ được mời gọi làm việc với tinh thần trách nhiệm của con người. Trong chương trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã làm nên mọi sự trong thiên nhiên, và khi nhìn ngắm từng thụ tạo, thì Thiên Chúa đều thấy nó tốt đẹp. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đặt con người trên chót đỉnh của công trình tạo dựng, rất tốt đẹp trong con mắt của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Con người đã được đặt vào trong mối tương quan hết sức đặc biệt với Thiên Chúa. Vì thế, khi xác định vị thế ưu tiên của con người trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa giao cho con người chịu trách nhiệm về toàn thể thụ tạo, để con người chăm lo cho mọi thụ tạo được hài hòa và phát triển. Như vậy, tiếp nối mối tương quan sâu đậm giữa con người với Thiên Chúa là mối tương quan mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên, làm nên yếu tố cấu thành lịch sử đời người. Thiên Chúa làm cho con người trở thành cộng sự của người trong cuộc đối thoại. Chỉ khi đối thoại với Thiên Chúa, con người mới tìm ra sự thật về chính mình. Từ đó, con người có được nguồn cảm hứng và tìm được các chuẩn mực để lập kế hoạch cho tương lai của thế giới tự nhiên với biểu tượng là khu vườn mà Thiên Chúa trao cho con người trông coi và canh tác. Dân Israel luôn ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình. Ôi lạy Chúa, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Thánh Vịnh 104 câu 24. Ngay cả sau khi con người phạm tội, làm cho thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi và bao đau khổ vất vả, con người vẫn còn có bổn phận giữ gìn thế giới này. Ơn cứu độ được xem là cuộc tạo dựng mới, tái lập sự hài hòa và tiềm năng phát triển đã bị tội làm tổn thương như lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới. Khi đó, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và đức công chính sẽ ở trong vườn cây ăn trái ấy, rồi dân ta sẽ sống an bình. Isaiah chương 32 câu 15 đến câu 18. Tiếp đến, chúng ta nhìn theo Tân Ước. Thế giới đã bị tổn thương do tội lỗi thì cần phải trải qua một cuộc thanh tẩy tận gốc rễ để trở thành một thế giới được đổi mới, trở thành nơi cho công lý ngự trị. Do đó, sự cứu độ trọn vẹn mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại được diễn ra ngay trong thế giới này. Trong thời gian hoạt động sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã quan tâm nhiều đến các yếu tố của tự nhiên. Người diễn giải về thiên nhiên một cách thấu đáo, lấy những hình ảnh của thiên nhiên làm dấu chỉ và dụ ngôn để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn tỏ mình là đấng làm chủ thiên nhiên, như trong phép lạ Đức Giê-xu dẹp yên bão tố. Đức Giê-xu chinh phục thiên nhiên để phục vụ ơn cứu độ của người. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ nhìn vào các sự vật, mùa màng và con người với thái độ tin tưởng của trẻ thơ, tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho muôn loài, đặc biệt là cho con người. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu phải biết cách sử dụng những phẩm vật thiên nhiên trong tinh thần chia sẻ huynh đệ với tha nhân. Đức Giê-xu nhập thể đi vào lịch sử nhân loại để hướng đến tận cùng là mầu nhiệm vượt qua. Chính thiên nhiên cũng tham dự vào thảm kịch thương khó và vinh quang phục sinh của Đức Giê-xu. Từ đó, Đức Giê-xu vinh thắng đã khai mở một thế giới mới, nơi mọi sự đều phục tùng người. Đức Giê-xu phục sinh, chữa lành và tái tạo những mối tương quan mới trong trật tự và hài hòa. Trong Đức Giê-xu, con người và thế giới đều được hòa giải với Thiên Chúa để tìm lại được bình an đã mất như lời Thánh Phao-lô dẫn giải. Người nào ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đến. Thư thứ 2 Côrintô, chương 5, câu 17. Thiên nhiên đã được tạo dựng do ngôi lời, thì cũng chính nhờ ngôi lời nhập thể, thiên nhiên lại được hòa giải với Thiên Chúa và được trả lại ơn bình an. Nhờ quyền năng cứu độ của Đức Kitô chạm tới, toàn thể con người, từ nội tâm đến thể xác được ơn tái sinh. Cũng thế, toàn thể thụ tạo cùng được dự phần vào công cuộc canh tân phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, cho dù thụ tạo vẫn còn phải rên rỉ trong lao nhọc để chờ đến thời được giải thoát hoàn toàn khỏi hư nát, hướng tới ngày khai sinh trời mới đất mới, tức là thời cứu độ viên mãn, là ngày tận thế. Vì thế, trong cuộc đời tạm thế này, các Kitô hữu luôn được mời gọi sống đời phục vụ Đức Kitô trong sự hướng dẫn của thần khí. Chính tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống mới sẽ dẫn đưa thế giới và con người trở về với dự định ban đầu nơi tạo thành. Cả thế giới này, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô, chương 3, câu 22 đến câu 23. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi từng ngày, xin biến đổi lòng con từng ngày, xin biến đổi tim con để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng tràn, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ giống là yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, chân hòa niềm vui.
Chân phước Gondi Sanvo Amarante chào đời tại Tagilede, Bồ Đào Nha vào khoảng thế kỷ thứ 12. Anh em giảng thuyết gọi ngài là tấm gương sáng cho khách hành hương, cho các ẩn sĩ và các nhà giảng thuyết. Là mẫu gương cho khách hành hương, bởi ngài đã có một chuyến hành hương dài 14 năm đến các nơi thánh ở Roma và ở Jerusalem. Là mẫu gương cho các ẩn sĩ, vì sau thời gian hành hương, ngài đã chọn rút vào nơi thanh vắng, đêm ngày cầu nguyện, hy sinh hãm mình, chỉ tìm kiếm Thiên Chúa mà thôi. Là mẫu gương cho các nhà giảng thuyết, vì sau nhiều bước ngoặt trong ơn gọi, cha đã xin vào dòng giảng thuyết. Cha thi hành sứ vụ giảng thuyết và đã gặt hái được nhiều thành quả rất tốt đẹp. Trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót, chúng ta được học biết dấu chỉ đặc biệt của năm thánh là hành hương. Vì cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành hương, và chúng ta là những kẻ lữ hành đang tiến về đích điểm mong đợi. Vượt qua những cánh cửa thánh tại Roma hay khắp nơi trên thế giới, tất cả chúng ta phải thực hiện một cuộc hành hương hướng tới lòng thương xót, một cuộc hành hương đòi hỏi dấn thân và hy sinh. Nhờ đó, chúng ta tìm được sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời hiến mình cho lòng thương xót anh em, như Chúa Cha đã thương xót chúng ta. Với tâm tình ấy, phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Gondisanvo, mẫu gương của những người hành hương, và cùng bắt đầu làm cuộc hành hương với Ngài một cách đặc biệt trong năm thánh. Về chân phước Gondisanvo, sử sách không cho chúng ta biết rõ ngày tháng năm sinh của Ngài. Chúng ta cũng có thể quên đi chuỗi dài của những trang tiểu sử để thấy rõ hơn nét đặc biệt, nổi bật trong ơn gọi của Ngài, đó là Ngài đã dành thời gian dài để đi hành hương các nơi thánh trong suốt 14 năm. Thời gian 14 năm quả thực không phải là một chuyến du lịch dài ngày đến thánh địa, chỉ để nhìn, để nghe và để biết về nơi mà Chúa Giêsu đã sinh ra, đã sống và đã chết. Nhưng một điều mà ta có thể chắc chắn đó là khoảng thời gian đủ để cha Gondisanvo đến được điểm hẹn thiêng liêng, đến được nơi cánh cửa của lòng thương xót và có cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đấng giàu lòng xót thương, đã làm thay đổi cuộc đời của Ngài. Để rồi từ đó, tâm hồn của cha Gondisanvo đạt được điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Đúng là tại những địa điểm thánh này, trong thực tế, nhiều người hành hương sẽ có được kinh nghiệm về ân sủng. Mỗi ngày trong năm thánh lòng thương xót là thời khắc của ân sủng, để cho ta thực hiện những chuyến hành hương. Vì việc thực hiện những chuyến hành hương sẽ là động cơ thúc đẩy việc hoán cải trong tâm hồn. Những cánh cửa của lòng thương xót tại những thánh đường trong các giáo phận đã được chỉ định là những điểm hẹn thánh đang mở rộng mời gọi ta bước vào. Với những cuộc hành hương thành tâm này, chúng ta sẽ để cho mình được ôm tròn bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Như cha Gondisanvo đã làm một cuộc hành hương suốt 14 năm để trải nghiệm ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy nắm lấy cơ hội để lòng thương xót chạm đến tâm hồn ta bằng những chuyến hành hương ra khỏi mình để hoán cải mỗi ngày. Lạy Chúa, con là người lữ hành trên trần gian này. Với ân sủng và chỉ dẫn của Chúa, xin cho con thật sự nhận ra được những giá trị thiết yếu cho đời sống của con. Con chân thành xin Chúa dẫn con theo đường ngay nẻo chính, để con không lạc lối và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Xin bảo vệ con khỏi những cạm bẫy tội lỗi, để con có thể về đến quê hương vĩnh cửu. Là người lữ hành trên trần gian, con nguyện xin Chúa cho con ân sủng, để con thật sự được thuộc trọn về Chúa. Con tha thiết nguyện xin cho con được nên tấm gương sáng, cho con nói điều hay lẽ phải, cho con sống một cuộc đời đáng giá, cho con biết dâng hiến trọn đời con, để con xứng đáng nhận lãnh kho tàng vĩnh cửu là lòng thương xót vô bờ của Chúa. Amen.
Xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con. Để đời con đổi thay đẹp hơn, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến.
con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi đang yêu mới đang say lòng người. Đời con nên như là tấm gương hoàn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chân hoa niềm. Sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối ra tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chân hoa niềm vui. Chúa lớn mãi giữa đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.